Thư tòa soạn số 249. Đại lễ Phật Đản Sanh lần thứ 2646 năm nay rất đặc biệt, dầu cử hành bất cứ ở chùa nào trên thế giới. Bởi lẽ, suốt hai mùa Phật Đản Sanh, Phật tử không được tự do về chùa lễ bái từ những năm 2020 đến nay. Do vậy, chùa nào lần này cũng mang một sắc thái trang nghiêm thanh tịnh, lắng sâu qua sự cầu nguyện, hay ngay cả trong những câu chuyện thăm hỏi bên lề đại lễ, Liên Hiệp Quốc cũng đã gửi đi bức thông điệp đầy chất liệu từ bi và trí tuệ. Hội đồng Tăng già Thế giới cũng đã long trọng tổ chức đón mừng ngày ra đời của Thái tử Tất Đạt Đa tại các nước Á Châu vô cùng trọng thể. Qua bức tâm thư của Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ trong nước gửi ra, cũng như các bức thông điệp của Phật giáo Liên Châu từ Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, vân vân, cũng đã thể hiện tinh thần cộng sinh, không bạo lực và không hận thù bởi sự đói khát đang xảy ra khắp nơi trên thế giới, hay chiến tranh đang xảy ra tại Ukraine do Nga gây hấn. Bất cứ ở hoàn cảnh nào, thì Phật giáo vẫn dùng con mắt trí tuệ và tấm lòng từ bi để nhận diện sự khổ đau và tìm cách ban vui cứu khổ cho mọi loài chúng sanh. Tổ đình Viên Giác Hannover cử hành lễ Phật Đản Phật lịch 2566 năm cũng rất đặc biệt. Bởi lẽ năm nay, chùa không tổ chức đêm văn nghệ cúng dường ngày Đản Sanh của Ngài. Thay vào đó là một đêm hoa đăng rạng ngời ánh đạo được tổ chức tại Quan Âm Cát vào tối ngày 14 tháng 4 âm lịch, nhằm ngày 14 tháng 5 năm 2022, dưới sự điều hành nhuần nhuyễn của Đại Đức Thích Hạnh Định và Đại Đức Thích Hạnh Giới, cùng với hơn 200 chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử tham dự. Lễ hoa đăng nhằm chia sẻ những nỗi khổ đau nơi trần thế của dịch bệnh corona trong suốt hơn 2 năm qua. Thế giới đã tiễn đưa không biết bao nhiêu triệu người vắng số. Dẫu cho các chính phủ, các y bác sĩ, các bệnh viện đã tận tình chữa trị cho nhiều căn bệnh ngặt nghèo, nhưng ở đâu và cái gì cũng bị quá tải, nên tử thần đã mang đi nhiều hình hài và tâm thức, không luận ở độ tuổi nào. Đúng là căn bệnh lịch sử cả mấy thế kỷ chưa từng kinh qua. Rồi chiến tranh do Nga gây hấn từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến Ukraine khiến cho Âu Châu bị ngộp thở bởi làn sóng tị nạn hơn 15 triệu người vượt biên giới qua các nước láng giềng. Thế là Âu Châu lại tiếp tục cưu mang những người vì tránh bom đạn và hai chữ tự do đã bỏ nước ra đi, giống như hoàn cảnh của người Việt Nam chúng ta vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nên chúng ta có rất nhiều sự đồng cảm. Chiến tranh ai thắng ai thua rồi cũng sẽ về một mối. Chưa thấy kết quả là gì sau gần 3 tháng giao tranh, cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Nhà tan cửa nát, người chết không mồ, thật là quá khủng khiếp cho một giai đoạn lịch sử như vậy. Phần cầu nguyện của tất cả chúng ta nhằm chia sẻ sự khổ đau của nhân loại và đốt lên những ngọn lửa hồng để thắp sáng niềm tin cho những người say men chiến thắng như Putin, khiến cho hàng hàng lớp lớp nhiều thế hệ đang chiến đấu cũng phải khinh tởm chiến tranh và thù hận. Vào cổng chùa năm nay, tất cả đều phải kiểm tra nhanh COVID-19. Nhằm tránh sự lây lan trong cộng đồng, Tuy rằng chính phủ đã dỡ lệnh phong tỏa trong sự dè chừng. Bởi vậy, thầy trụ trì Thích Hạnh Bổn cũng muốn nhiều người được an vui khi đi lễ Phật, nên mới đề nghị biện pháp này. Tuy vậy, cả ngày thứ Bảy, 14 tháng 5 năm 2022, đã có 800 người về chùa lễ Phật, và ngày 15 tháng 5, nhằm đúng vào rằm tháng 4 âm lịch, trời trong mây tạnh, đã có hơn 1.000 người về chùa tham dự lễ chính. So với các lễ lớn hàng năm của chùa Viên Giác, thì lễ Phật đản năm nay chỉ mới đạt đến con số 1/3 của mọi năm. Tuy nhiên, đây vẫn là con số đáng khích lệ để Vu Lan năm nay chùa sẽ đón quý Phật tử về chùa lễ bái nhiều hơn lễ Phật đản vừa rồi. Cho hay, khi người ta mất đi một cái gì đó, kể cả người thân hay của cải, người ta hay nhớ lại một chặng đường, một tình cảm, một nhân duyên vân vân, nên cầu nguyện là cơ hội tốt để hướng thượng và hướng về nội tâm trong những nghịch cảnh của đời thường như thế này. Quả là những điều rất đáng được trân quý. Sáng sớm ngày rằm tháng 4, sau thời kinh Lăng Nghiêm, Chư Tăng Ni đã làm lễ kết giới an cư kết hạ 3 tháng, cho đến rằm tháng 7 lễ Vu Lan. Đây là truyền thống của người xuất gia đã có lâu đời, kể từ khi Đức Phật còn tại thế. Những ngày an cư kết hạ là những ngày thúc liễm thân tâm, tu hành tinh tấn, nhằm củng cố năng lực nội tại của người xuất gia trong khi hành Phật sự đây đó, trong 9 tháng còn lại của một năm. Chùa Viên Giác tại Hannover kể từ năm 1984 đến nay, gần 40 năm như thế, chưa bỏ một mùa an cư kết hạ nào. Đại lễ Phật đản lần thứ 2646, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 năm nay, Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác Hannover ban đạo từ rất đặc biệt, nhắm đến hai việc chính là xây dựng Học viện Phật giáo Viên Giác trong thời gian tới, nằm phía sau tượng đài Quan Âm trong hiện tại, để cung ứng cho việc mở các phân khoa Phạn ngữ, Hoa ngữ và Việt ngữ cho người Việt, cũng như người ngoại quốc, nhằm tiếp tục xiển dương giáo pháp của Phật Đà qua việc đào tạo, dịch thuật các kinh điển trực tiếp từ tiếng Sanskrit sang Việt ngữ. Học viện sẽ được xây thành 5 tầng gồm tầng hầm, tầng trệt và 3 tầng trên, có nhiều phòng học, thư viện, chỗ ở cho giáo thọ sư, các học viên, hội trường, nhà thiền cũng như nhà tưởng niệm, đại sảnh, nhà bếp, nhà vệ sinh công cộng, vân vân. Kinh phí chắc hẳn rất cao, nhưng hy vọng rằng trăm tay sẽ vỗ nên kêu và chúng ta sẽ thành tựu công trình này cũng như công trình xây dựng Tổ Đình Viên Giác kể từ năm 1989 trước đây. Trong thời gian sắp tới, chùa sẽ gửi thông tin chi tiết đến quý vị và mong rằng Chư Tăng Ni cũng như chư Phật tử khắp nơi xin góp mỗi người một niềm tin vào chánh pháp, một bàn tay thực tế để xây dựng đạo màu, thì chúng ta sẽ sớm đạt thành như nguyện ước. Việc kế tiếp, Hòa Thượng đã đề cập đến Hội đồng Hoằng Pháp và Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng Lâm Thời đã được hình thành trong một năm qua dưới sự cố vấn của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ cùng Giáo sư Trí Chiêu Lê Mạnh Tháp, là hai viên ngọc quý của Phật giáo Việt Nam thống nhất ngày nay, cùng sự hỗ trợ đắc lực của Chư Tăng Ni và Phật tử khắp nơi trên thế giới. Nên Thanh Văn Tạng đã được hình thành gần 40 tập, mỗi tập dày độ 500 trang, gồm Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Luận tứ phần tỳ kheo giới bổn tăng và ni. Luận câu xá cùng tạp tạm như. Lục độ tập kinh, kinh hiền ngu vân vân sẽ được ra mắt với tất cả thính chúng vào ngày 17 tháng 7 năm 2022, Chủ nhật, nhằm ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 6, âm lịch. Giáo hội sẽ có hướng dẫn rõ ràng để tất cả quý Phật tử năm châu có thể vào sum để sinh hoạt chung và mừng cho sự hình thành sơ bộ của Thanh Văn Tạng trước khi thực hiện tiếp Bồ Tát Tạng và Mật Tạng. Cả hai hội đồng này, Hòa Thượng Phương Trượng Tổ Đình Viên Giác đều được công cử giữ vai trò chánh thư ký vào tháng 11 và 12 năm 2021. Đây là một vinh hạnh, mà cũng là một trách nhiệm rất nặng nề với tuổi đời đã ngoài 70 như vậy. Tiếp đến là lễ tấn phong đệ tứ trụ trì Tổ Đình Viên Giác cho Đại Đức Thích Hạnh Định, thay thế Đại Đức Thích Hạnh Bổn, kể từ ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Dần, khai sơn phương trượng từ năm 1978 đến năm 2003 là 25 năm. Hòa Thượng Phương Trượng đã trao lại cho đệ nhất trụ trì là Thượng Tọa Thích Hạnh Tấn làm trụ trì từ năm 2003 đến năm 2008. Đệ nhị trụ trì là Đại Đức Thích Hạnh Giới từ năm 2008 đến 2017. Và đệ tam trụ trì là Đại Đức Thích Hạnh Bổn kế tục từ năm 2017 đến năm 2022. Và bây giờ Đại Đức Thích Hạnh Định đã trở thành đệ tứ trụ trì Tổ Đình Viên Giác Hannover và sẽ tiếp tục gánh vác những công việc trọng đại sắp đến của Tổ Đình. Kính mong chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đồng hương Phật tử khắp nơi hỗ trợ cho Đại Đức Thích Hạnh Định để hoài bão tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân được thành tựu như ước nguyện. Đại diện cho gia đình Phật tử Việt Nam Đức Quốc đã dâng lời tác bạch lên vị cựu cũng như tân trụ trì rất xúc động. Sau lễ tấn phong là lễ tắm Phật, đã được mọi người lần lượt lên trước hình tượng đản sanh của Ngài múc nước rưới vào thân thể Ngài, để cầu nguyện được trong sạch như trí tuệ của Như Lai. Mặc cho cuộc đời ác trược có chi phối, nhưng chúng con vẫn mong muốn được chứng vào pháp thân của chư Phật. Tiếp đến là lễ cúng chư vong linh tại chùa vào 17 giờ chiều. Quý thầy trong bổn tự đã tụng thí thực cô hồn để cầu cho âm siêu dương thái. Tờ báo Viên Giác của chúng ta ra đời tại Đức từ đầu năm 1979. Mỗi năm báo ra 6 số vào những tháng chẵn, và cho đến nay đã trải qua 44 năm liên tục. Số báo này là số Viên Giác 249 mà quý độc giả đang đọc. Có thể nói, báo Viên Giác là một trong những tờ báo đạo sống có tuổi thọ lâu đời nhất, kể cả ở trong lẫn ngoài nước. Tất cả đều nhờ vào tình thương của chư Tôn Đức Tăng Ni trợ duyên cùng ban biên tập thiện nguyện và sự đóng góp không ngừng nghỉ của các độc giả bốn phương. Tuy rằng vật giá leo thang phi mã, nhưng Viên Giác vẫn giữ giá cũ, nên phần thiếu hụt cũng bị lạm chi khá nhiều trong thời gian qua. Vậy, kính xin chư Tôn Đức Tăng Ni và quý độc giả xa gần, xin hoan hỷ ra tâm hỗ trợ nhiều hơn nữa, để Viên Giác vẫn còn tồn tại với mọi người. Công đức ấy thật là vô biên khó thể nghĩ bàn. Xin chân thành niệm ơn tất cả quý vị. Ban biên tập báo Viên Giác.